quán tự tại con già. À, quán là cái nhân tu, tự tại là cái quả đức. Vì do quan sát biết tất cả vạn pháp nó không thật, cho nên ngài được tự tại, nghĩa là ngài không có bị các cảnh nó chi phối, không hệ lụy những cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Thế nào là tự tại? Tức là cái nhân tu, còn tự tại là cái quả đức. Nhờ có tu thì mới có công thì mới có đức. Nhờ tự tại là cái quả đức. Tự tại là không bị những cái cảnh ở bên ngoài nó chi phối, không bị cái vọng tâm, vọng cảnh, vọng thân. Có ba cái: vọng thân, vọng tâm và vọng cảnh. Thì bây giờ con biết thế nào gọi là vọng thân. Là chính cái thân là hư vọng. Vọng thì đâu có phải là biết. Vọng thân tức là cái thân này nó là cái hư vọng. Thế còn thế nào là vọng tâm? Cứ nói thấy là được. Nếu thấy biết được thì là người trí, sao còn gọi là vọng được nữa. Vậy thế nào là vọng thân? Nói lại xem nào. Tại sao con bảo cái thân con nó hư vọng? Con biết, dù con chẳng biết, cái thân của con nó cũng là đất nước gió lửa, phải không?
Yeah.
À, dù biết hay dù không biết, nó cũng vẫn là đất nước gió lửa, nó cũng vẫn là cái hư vọng. À, cho nên cái thân này là hư vọng, cho nên gọi nó là vọng thân. Thế còn sao gọi là vọng tâm? Duyên nó khởi lên, chợt có tiếng khen ấy, thì cái mừng nó hiện lên. Chợt cái tiếng chê ấy, cái giận nó lại hiện lên. Nó theo một cái duyên bất chợt, mà chợt nó có, chợt nó. Thế còn thế nào là vọng cảnh? Thứ gì nó hiện ở trước mắt thì gọi là sắc. Những cái gì nó hiện ở tai gọi là thanh. Đó, tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp, đó là vọng cảnh của chúng ta. Thế thì bây giờ ngài đã tự tại, tức là ngài không bị cái vọng thân nó chi phối, nó còn hay nó mất không quản ngại, không bị cái vọng tâm nó sai sự, không bị cái vọng cảnh nó ảnh hưởng. Thế cho nên gọi là tự tại. Mà cái tự tại được như thế là tại sao? Thế cho nên nếu con muốn được tự tại như ngài thì con phải làm gì?
Con phải học cái hạnh như ngài, là con quán
kiến. Để thường quan sát, để thấy được, quán cái thân để biết cái thân hư vọng, lại quán cái tâm để biết cái tâm hư vọng. Từng niệm biết nó hư vọng, đừng để nó sai sự. Rồi lại quán cái cảnh để biết nó hư vọng. Đấy là việc làm của người tu. Ngài thực hành sâu xa phép Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thế nào gọi là thực hành sâu xa, mà thế nào là thực hành nông cạn? Nghĩa là kỹ lưỡng, đến nơi đến chốn, chứ không phải là như hồng quang. Hồng quang nó có quan sát không? Thế là mình cũng đang thực hành, nhưng mà chỉ có điều là mình không được sâu xa, hời hợt thôi. Nhưng mà phải học và phải tu, chứ nếu mà không học không tu ấy thì coi như là mình không phải là người đi tu nữa. Thứ nhất là những các vị tu về đại thừa mà không học Bát Nhã, không tu theo Bát Nhã thì không phải là người tu nữa. Cho nên đây ngài quán tự tại, ngài thực hành sâu xa. Ngài thực hành sâu xa cái gì? Hồng quang. Thế thế nào là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Mà cái trí tuệ Bát Nhã là trí tuệ thế nào? Trí tuệ Bát Nhã là cái trí tuệ thấy, soi thấy được thế gian này là hư vọng. Có rời được cái thế gian này thì mới lên quả vị Phật được. Thế cho nên phải có cái trí tuệ mà soi chiếu thấy nó hư vọng. Thế Ba La Mật Đa là thế nào? Lên tới bờ bên kia, tức là tới được mục đích, tới được cứu cánh là thành Phật.
Ngài soi thấy năm ổn đều không, độ thoát hết thảy khổ ác.
Vậy Nam Uẩn là cái gì nhỉ? Cho nên Ngài chỉ có một việc, Ngài thấy được năm uẩn là không. Thế là Ngài được cái kết quả độ thoát hết thảy khỏi. Mình thoát rồi lại đưa người khác đến cái giải thoát, cùng nhau thoát hết thảy khỏi. Mà công việc chỉ có là soi chiếu năm uẩn là không. Thế cho nên bây giờ cái chữ soi thấy năm uẩn là không ấy, coi như là việc quan hệ nhất. Bởi vì chúng ta chỉ có một việc, làm thế nào cho mình và mọi người hết khổ. Phật giáng sanh chỉ có một cái việc ấy, mà chúng ta bây giờ học đạo cũng có một cái việc ấy, làm sao cho mình và mọi người hết khổ. Thì đây nói rằng cứ soi thấy năm uẩn đều không thì độ thoát được hết thảy khổ ách. Thế cho nên cái việc làm của chúng ta, của những người tu hành, chỉ có một việc là soi chiếu năm uẩn đều không.